bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Đường Tăng bị ông già hóa ra trận gió âm cuốn đi đâu mất. Hành giả Bát Giới và Sa Tăng ngơ ngác tìm trước tìm sau, tuyệt nhiên không thấy tung tích gì cả. Thì ra ông già và tên quỷ sứ khiêng Đường Tam Tạng đến một lâu đài đá ở trước sườn núi, rồi khẽ đặt xuống, khoác lấy tay Tam Tạng nói: "Thánh Tăng đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu đâu. Tôi là Thập Bát Ông ở núi Gai Góc, nhân thể đêm trăng gió mát, mời ngài lại đây ngắm trăng vịnh thơ tiêu khiển một chút thôi." Đến đó, Đường Tăng mới hoàn hồn lại, đang gật gù trầm ngâm, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau. Tam Tạng ngẩng đầu lên nhìn, thấy là ba ông lão đang đi đến. Ông đi trước phong thái vóc xương, người thứ hai mái tóc xanh ba xòa, người thứ ba vẻ thư thái da mai mái. Mỗi người một diện mạo, ăn mặc cũng khác nhau. Đến trước mặt Đường Tăng chào hỏi. Tam Tạng đáp lễ xong, Thập Bát Ông cười lên và nói: "Đã lâu nay nghe nói Thánh Tăng là người có đạo, may được gặp ở đây. Nếu ngài không tiếc lời châu ngọc, xin ngồi chơi nói chuyện với chúng tôi." "Xin hỏi tôn hiệu các vị tiên ông là gì?" Nghe Đường Tăng hỏi vậy, Thập Bát Công nói: "Vị vóc xương hiệu là Cô Trực Công, vị tóc xanh là Lăng Không Tử, vị thư thái hiệu là Phất Vân Tẩu, còn lão vụng về này hiệu là Kính Tiết." "Chẳng hay bốn tôn ông tuổi thọ đã bao nhiêu?" Cô Trực Công nói: "Thọ tới nay 1000 tuổi lẻ, đội trời xanh tốt quanh 4 mùa. Lăng Không Tử nói: "Ta này 1000 tuổi ngạo phong xương, cây lớn cảnh to, sức tự cường." Phất Vân Tẩu cười lên nói: "Lạnh lùng lẩn thần đã 1000 thu, cảnh lão êm đềm nhã lại ô." Kính Tiết Thập Bát Công đứng ra vừa vuốt râu vừa nói: "Ta cũng 1000 năm tuổi có thừa, xanh dần tốt đẹp vẫn như xưa, sinh thành mưa móc trời thêm sức, nuôi nấng phong vân đất giúp cờ, muôn hốc đượm xương ta rất thích, 4 mùa hóng gió tớ càng ưa, xanh xòe như lọng tiền lưu luyến, đọc sách nghe đàn dỗi đánh cờ." Như vậy, 4 vị tiên ông đều hưởng tuổi thọ 1000 năm, vẻ người đẹp đẽ. Hay đây là 4 cụ tóc bạc đời Hán đấy chăng?
"Ngài quá khen đấy, chúng tôi không phải là 4 cụ, chỉ là 4 kẻ theo hầu ở trong núi sâu. Xin hỏi Thánh Tăng, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?"
Tam Tạng chắp tay khom mình trả lời: "Hơn 40 năm mẹ đẻ ra, chưa sinh tai vạ đã từng qua, linh đình lánh nạn theo làn sóng, cứu vớt nhờ sư đến cửa già, dưỡng tính xem kinh không biếng nhác, thành tâm lễ Phật dám sai ngoa." Lăng Không Tử nghe xong cười khanh khách lên rồi nói:
"Thánh Tăng theo Phật giáo ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, thật là một bậc Thánh Tăng chân chính có đạo đấy. Nhân đêm trăng nhàn rỗi, chúng tôi mời Thánh Tăng đến ngâm nga tiêu khiển cho khuây khỏa tâm tình."
Phất Vân Tẩu lấy tay chỏ vào hố đá nói:
"Nếu muốn ngâm nga, hãy vào tiểu am sới nước. Các ngài thấy thế nào?"
Tam Tạng khom mình, ngoảnh nhìn bên lâu đài đá, thấy trên cửa có 3 chữ lớn, Mục Tiên Am. Mọi người cùng đi vào trong, ngồi theo thứ tự xong, đã thấy tên quỷ sứ cởi trần, bưng 1 mâm cao phục linh, cầm 5 chén nước thơm dâng lên. 4 ông già mời Đường Tăng dùng nước. Tam Tạng không dám tự tiện dùng trước, đợi 4 ông già cùng nhau hưởng dụng. Tam Tạng chỉ dám ăn 2 miếng cao,
chè nước xong, Tam Tạng vô tình nhìn vào bên trong, thấy sáng quắc chẳng khác gì bóng trăng. Nước từ khe kia chảy tới, hương tự hoa nọ đưa ra, nhã nhặn chỗ ngồi sạch sẽ, bụi trần một chút không qua. Thấy cảnh tiên lạ thường, Tam Tạng cao hứng lên, ngâm nga một câu: lòng thuyền không bội tựa trăng ngần. Thập Bát Công vui vẻ cười lên và đọc tiếp: thì hứng như trời cảnh sắc tần. Cô Trực Công nói: lời đẹp dệt qua thành gấm vóc. Lăng Không Tử tiếp: văn hay chẳng lọ nhã kỳ chân. Phất Vân Tẩu nói: phồn hoa xưa kia lâu đi hết, nhã tụng sau này xếp lại phần. Nghe bốn vị tiên ông vịnh xong, Tam Tạng nói: các cụ ạ, đệ tử lỡ miệng đọc nhàm mấy chữ, quả là đã mua rìu qua mắt thợ. Vừa mới đây được nghe những lời hay văn đẹp của các vị, như các cụ đây thế mới thực là thi ông chứ. Thập Bát Công nói: xin Thánh Tăng chớ có khiêm tốn, người đi tu trước sau trọn vẹn, đã có câu mở, sao không có câu kết, mong làm nốt cho. Đệ tử không có tài, phiền Thập Bát Công kết cho trọn bài thì hay hơn. Ngài đã làm câu mở đầu, làm sao lại không chịu làm câu kết? Tiếc lời Châu Ngọc không phải đạo đâu. Thấy Thập Bát Công nói như vậy, Tam Tạng lại phải tiếp hai câu sau: nửa gối gió thông trà chửa ngấm, tình thơ lai láng phới lòng xuân. Hay, hay, hay nhất là câu tình thơ lai láng phới lòng xuân đấy, rất hay, rất hay. Thập Bát Công hiểu sâu thi vị, chỉ cần mở miệng là thành thơ, làm sao không làm một bài nữa. Thấy cô Trực Công nói như vậy, Thập Bát Công cao hứng lên, không từ chối, liền nói: tôi sẽ làm lối thơ đỉnh trầm. Xuân chẳng xanh tươi, đông chẳng héo, mây qua mù lại chỉ như không. Tiếp đó, ba ông tiên lần lượt nối tiếp lại thành một bài thơ: không hề gió động xa bà bóng, có kẻ ưa xem phúc thọ lộng. Lòng tựa Tây Sơn bền chí lão, thành như Nam Quốc chẳng lòng mong. Mong cho lá trích nên giường cột, muốn có cảnh ngang rộng sở công. Tam Tạng nghe xong, hết lời khen ngợi nói: thơ của các tiên lão chính thật là nhà ngọc phun châu, rất ưa tình cao thượng, cảm động vô cùng. Nhưng vì đêm đã khuya khoắt, ba người đồ đệ không biết chờ đợi tôi ở đâu, đệ tử không thể ở lâu được, giờ đây xin về đi tìm chúng. Thực là đã thấm thía tình quý mến, mong lão tiên chỏ cho lối đi về. Bốn ông già niềm nở giữ lại nói: Thánh Tăng chớ có vội về, đây là cơ hội nghìn năm có một, cứ ngồi chơi thư thả, đến sáng ra sẽ tiến chân ngài qua núi, thế nào cũng gặp các vị cao đồ. Đương khi chuyện trò, lại thấy ở ngoài lâu đài đá có hai người nữ đồng mặc áo xanh, quẩy một đôi đèn lồng lụa đỏ, dẫn một nàng tiên nữ trên đầu cài một cành hoa hạnh, đang tủm tỉm đi đến. Người con gái chào mọi người xong rồi nói: biết có vị khách quý ở đây nên mới tới thăm, xin cho gặp mặt ạ. Thập Bát Công trỏ vào Đường Tăng nói: khách quý đây, đi tìm đâu nữa. Tam Tạng cúi đầu không dám nói năng: bưng chè lên đây. Người con gái vừa gọi xong, lại có hai nữ đồng mặc áo vàng đi ra. Một đứa bưng một cái khay sơn son, trong khay đựng 6 cái bát nhỏ bằng đá. Trong bát có mấy thức quả lạ và đặt ngang một cái thìa. Một đứa khác xách một cái ấm chè bằng đồng thau nặng thiếc trắng. Vừa rót chè ra, hương chè đã bay ra ngào ngạt thơm phức. Người con gái khẽ đưa ngón tay búp măng, bưng cái bát mời tam tạng trước, sau đó mời bốn ông già. Cuối cùng, tự mình cầm một chén đứng tiếp. Người con gái ngồi xuống uống chè xong, cất giọng dịu dàng khẽ hỏi.
Thưa các vị tiên ông, nhân đêm trăng vui vẻ thế này, xin ban cho một vài câu thơ đẹp được chăng?
Phất Vân Tẩu nói.
Chúng tôi văn chương quê kệch, chỉ có thơ thánh tăng mới xứng là thơ đường, rất đáng thưởng thức.
Người con gái quay ra nói với Đường Tăng.
Nếu không tiếc lời, xin cho nghe lại một lần.
Đường Tăng ngồi lặng. Thế vậy, bốn ông lão liền lấy thơ vừa vịnh xong, đọc lại một lượt cho cô Hạnh Tiên nghe. Sau khi nghe đọc lại thơ phú của mọi người, cô Hạnh Tiên tươi tỉnh nói.
Phận thiếp tài hèn, nhưng đã được nghe những câu hay, không nên bỏ uổng. Cũng xin cố đem bài thơ sau, họa lại mấy câu xem, có được không ạ? Lưu tiếng che cho Hán Võ Vương, hạnh đàn Khổng Tử được phi dương. Yêu mình họ Đồng thành rừng rậm, hàn thực ông tôn tiếc vị hương. Mưa đượm vẻ hồng non lại mượt, khói lồng sắc tía rõ nhưng tàng. Biết rằng chín quá da chua đấy, quả rụng hàng năm xuống mạch trường.
Bốn ông già nghe thơ xong đều khen ngợi nói.
Hay, hay, thanh nhã thoát trần, trong bài thơ có bao hàm ý xuân. Hay nhất là câu mưa đượm vẻ hồng non lại mượt đó.
Tam Tạng không dám cất tiếng. Người con gái dần già ra vẻ yêu mến, xê nhích đến gần chỗ Tam Tạng thì thầm.
Quý khách chớ có bỏ hoài, đêm đẹp thế này không chơi xuân còn đợi gì nữa. Cảnh vui của đời người có được bao lần?
Đường Tăng chỉ nhắm mắt chắp tay ngồi lặng. Thấy vậy, Thập Bát Công nói.
Hạnh Tiên đã hết lòng tỏ tình, Thánh Tăng sao lại không đoái hoài đến? Nếu như vậy, quả thực là người không biết hưởng thú vui rồi.
Các ngài này, Thánh Tăng là một vị văn sĩ có đức hạnh, quyết không làm việc cầu thả. Chúng ta cách đặt như thế này là có lỗi cả rồi. Nhờ nhớp danh dự người ta, hủy hoại đạo đức con người. Như vậy là không đứng đắn.
Nếu Hạnh Tiên quả có ý tứ như vậy, nên để Phất Vân Tẩu cùng với Thập Bát Công làm người mối, tôi và Lăng Không Tử làm gia trưởng, cho thành gia quyến lại chẳng tốt ư?
Nghe cô Trực Công nói như vậy, mặt Đường Tăng tái mét cả lại, rồi đứng ngay dậy kêu to.
Các người đều là cùng một ruột với nhau đến dụ dỗ ta thế này ư? Trước kia chỉ lấy lời hèn hạ làm thơ còn đỡ, cớ sao lại đem mỹ nhân kế lừa dối bẩn tăng là nghĩa lý gì?
Bốn ông già thấy Đường Tăng phát cáu, người nào người nấy đâm ra hoảng sợ, không dám nói nữa. Nhưng thằng quỷ sứ Minh Trần lại gầm lên như sóng nói.
Lão sư này không biết cân nhắc, người chị của ta có chỗ nào là không tốt? Nhan sắc tuấn tú, vóc ngọc mình ngà như thế, chưa cần phải kể đến nét na khâu vá, chỉ một đoạn thơ cũng lấy được người hơn nhà ngươi. Sao lại còn từ chối? Chỗ nên bỏ qua. Lời nói của cô Trực Công rất đúng. Nếu quả không muốn cậu thả, ta sẽ đứng ra làm chủ hôn.
Tam Tạng hoảng sợ hết hồn, nhưng vẫn mặc kệ chúng tán ngăng tán cuội, một mực không nghe. Tên quỷ sứ lại nói.
lão sư này thật là dở. Chúng ta lấy lời tử tế khuyên nhủ, nhà ngươi lại không nghe. Nếu chúng ta phát cáu lên bắt nhà ngươi mang đi, ngươi đừng có hòng làm được sư nữa, vợ cũng không lấy được, lại chẳng uổng cả đời ngươi đi sao?
Nhưng Đường Tăng vẫn lòng như sắt đá, kiên quyết không theo. Trong bụng nghĩ thầm, bọn đồ đệ của ta không biết tìm ta ở đâu. Không sao nín được nữa, hai hàng nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống. Thấy vậy, người con gái nhích đến bên cạnh, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa ướp hoa đến lau nước mắt cho Đường Tăng và tủm tỉm nói:
Quý khách chớ nên buồn làm gì, đôi ta hãy giấu ngọc yêu hoa, ấp ủ xuân tình với nhau đi nào.
Đường Tăng quát to một tiếng, đứng phắt ngay dậy toàn chạy đi, nhưng bị bọn này giằng con níu lại, ầm ĩ cho đến sáng ngày. Chợt nghe thấy ở đằng xa có tiếng gọi to: Sư phụ, sư phụ ơi, tiếng thầy nói ở đâu thế?